Ngày 12 tháng 12, Thánh Gioanna Francisca Santam. Gioanna Francisca Freimet chào đời ngày 23 tháng Giêng năm 1572 ở Dijon, là con của vị chủ tịch nghị viện, thuộc một gia đình công giáo đạo đức. Mẹ mất sớm, cô được người cha chăm sóc dạy dỗ. Ông đã đào tạo cô con gái của mình nên một đứa trẻ có đời sống đức tin mạnh mẽ. Học tập như các trẻ khác, Gioanna Francisca có một tinh thần sống động, vừa tỏ ra vui tươi vừa đứng đắn. Đặc biệt là cô có lòng yêu mến Chúa và yêu tha nhân một cách sâu xa. Dù còn nhỏ, Gioanna Francisca quyết xa rời những người lạc đạo. Cô la hét khi có ai trong số họ chạm tới cô. Khi đến tuổi hòa mình với đời sống đại cát, sự già dữ của Gioanna Francisca chứng tỏ cô không ao ước một cuộc sống dễ dãi, trống rỗng. Một trong những nhiệt huyết nơi Gioanna Francisca là được thực hiện những công trình lớn cho Thiên Chúa. Cô muốn được tử đạo. Cô đã phát khóc khi thấy những người khốn cực, Gioanna Francisca nói. Nếu không yêu thương người nghèo, tôi thấy mình như không yêu mến Thiên Chúa. Vị bát tước đời sang tàn thấy rằng Gioanna Francisca sẽ là người vợ quý nhất trên trần gian. Cuộc hôn nhân hoàn tất, Gioanna Freire lúc ấy 20 tuổi trở thành Gioanna de Santan. Buổi đầu, vị nữ bát tước trẻ tuổi lo âu vì những món nợ cũ phải thanh toán. Nhưng Gioanna đã vui tươi bắt tay vào việc. Gioanna Francisca trỗi dậy từ 5 giờ sáng, dự thánh lễ, dùng ngựa để đi thăm nông trại và đất đai, kéo sợi và may vá với những người giúp việc. Cô tỏ ra là một người quản lý danh tiếng, đồng thời cũng rất bác ái và dễ yêu, đến nỗi người ta gọi cô là bà Phúc Hậu. Có người còn nói rằng là mình thích mang bệnh để được nữ bát tước viếng thăm. Nhưng ngài cũng biết rằng săn sóc và mỉm cười chưa đủ, phải có Chúa giúp sức. Chẳng hạn đến với một bệnh nhân xem như là tuyệt vọng, Gioanna Francisca Santan cầu nguyện cả đêm và đến sáng thì bệnh nhân được chữa lành. cô bá tước nhiều lần thấy vị bá tước nhiều lần thấy người vợ đầy lòng bác ái quỳ cầu nguyện. Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn hạnh phúc. Trong vòng 8 năm, hai ông bà sinh được 6 con, nhưng chết 2, còn lại 4. Bá tước để Santan là một vị sĩ quan thường vắng mặt để phục vụ nhà vua nơi triều đình hay là trong quân đội. Một mình ngài phải trông nom mọi việc trong ngoài, chăm sóc con cái. Khi ấy Joanna Francisca Santan bỏ đồ trang sức và áo nhung, tự khép mình với 6 người con và các việc nội trợ. Dù vậy, ngài cũng không quên để dành thời giờ cho việc đọc kinh, cầu nguyện, giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật. Mỗi ngày đều có giờ cầu nguyện nhất định và ngài không bao giờ bỏ sót giờ nào. Ngoài ra còn có thời giờ nào rảnh thì ngài chạy đến với người cùng khổ, an ủi, chăm sóc, giúp đỡ họ. Ngài giúp đỡ họ tận tình chí thiết đến nỗi mọi người tặng cho ngài danh hiệu là Bà Phúc Hậu. Khi bá tước trở về, Joanna Francisca Santan tổ chức ăn mừng với nét mặt rạng rỡ vui tươi, hạnh phúc chiếu sáng tổ ấm gia đình này. Nhưng Chúa thường để cho những kẻ yêu mến người được vác khổ giá với người. Giữa lúc thánh nữ đang sống êm đềm hạnh phúc như thế, thì năm 1600, chồng của ngài bị tử nạn trong một cuộc đi săn. Người vợ trẻ thành góa bụa lúc mới có 28 tuổi. Đã đau đớn khóc rằng, lạy Chúa, xin hãy cất đi mọi của cải và con cái của con, nhưng xin để lại người chồng yêu quý mà Chúa đã ban cho con. Hết sức đau buồn, nhưng Joanna Francisca Santan đã dành lòng vâng theo thánh ý Chúa. Ngài tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa và khấn giữ mình độc thân cho đến chết, để theo đảng nhân đức trọn lành và nuôi dưỡng giáo dục con cái. Do vậy, trong cơn thất vọng, thánh nữ đã điều khiển được lòng mình và tìm vâng theo thánh ý Chúa. Ý cha mẹ chồng là muốn thánh nữ về sống gần gũi với họ. Joanna Francisca phải từ giã lâu đài để về sống với bố mẹ chồng. Những người nghèo vây quanh xe của ngài khóc lóc vì họ đã mất người mẹ hiền. Một cảnh huống nặng nề đang đợi Joanna nơi nhà cha chồng. Người quản gia già đã nắm mọi quyền bính, bắt Joanna Santan nuôi nấng con cái bà với con cái của thánh nữ nữa. Người đàn bà trẻ đã cố gắng để khỏi bị chống đối. Ngài luôn hiền hậu và không hề làm cha chồng nổi nóng. Nhưng ở đây ngài lại nhận thêm một thánh giá nữa. Cha mẹ chồng đối xử với Joanna Francisca hết sức khắc nghiệt, khó khăn với ngài từng chút từng chút. Dù vậy, ngài vẫn vui lòng chấp nhận, cho rằng mình còn vác thánh giá nhẹ hơn Chúa. Ngài cũng tổ chức một phòng thuốc cấp cứu và săn sóc người nghèo. 7 năm trôi đi trong nếp sống khó khăn, hãm mình và đầy đau khổ thử thách. Năm 1604, Joanna Francisca gặp Thánh Francisco Salesio. Vị thánh quyết định đời ngài. Vị thánh này đã giúp cho ngài quyết định cho tương lai đời mình bằng cách sống thánh thiện, không phải trong khổ hạnh nghiêm khắc, nhưng trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Thánh nhân giảng mùa chay tại Dijon và nhận thấy Joan Francisca Santan chăm chú nghe mình. Thánh Francisco Salesio hỏi thánh nữ có ý định tái giá không. Thánh nữ đã thưa là thưa không. Và thánh nhân đã trả lời, vậy phải kéo bảng hiệu xuống. chỉ muốn Chúa thôi, đừng làm giỏm, đừng làm dáng nữa, dẹp bỏ tất cả những chi tiết phong lưu lẫn lòng kiêu hãnh của mình đi. Jonah tự lo cho mình, phục vụ người nghèo, lau rửa những người khốn khổ đầy cháy rận, mặc đồ sạch sẽ cho họ, rồi nấu giặt và may vá quần áo cho họ. Thời giờ đã đến để Jonah Francisca Santan lìa bỏ thế gian. Khi con cái đã lớn khôn trưởng thành, thánh nữ giã từ chúng, dâng mình cho Chúa. Jonah đã anh hùng từ giã gia đình. Ngài dẫn người con gái không lập gia đình là Françoise để bổ túc việc giáo dục bên cạnh Ngài. Đứa con trai lớn của Ngài không muốn cho mẹ ra đi, cho nên khóc lóc kêu la thảm thiết và nằm lăn lóc chắn ngang cửa, ngăn cản không cho Santan ra đi. Cử chỉ của thánh nữ không theo tầm mức của chúng ta. Joanna lau nước mắt, bước qua con của mình ra đi. Cũng là cả một sự hy sinh can đảm lớn lao vô cùng, dứt tình nghĩa mẹ con để dâng mình cho Chúa phục vụ tha nhân. Ngài biết rằng con của mình sẽ không bị bỏ rơi, vì Ngài đã trao phó cho người cậu là tổng giám mục buộc rồi. Và mỗi khi cần đến, Ngài sẽ đi thăm để lo cho lợi ích của các con. Tháng 6 1610, Joanna Francisca Santan đã lập dòng Đức Mẹ thăm viếng tại Annecy, khấn giữ đức khó nghèo, bác ái và khấn nguyện luôn thực hiện điều gì xem ra hoàn hảo hơn, chuyên tâm phục vụ người nghèo khổ bệnh tật và huấn luyện các thiếu nữ. Hội dòng của Ngài được tòa thánh công nhận vào năm 1618. Danh tiếng các nữ tu dòng thăm viếng, tận tâm phục vụ người nghèo, bệnh nhân và giáo dục các thiếu nữ lan rộng mau chóng. Suốt 30 năm, mẹ de Santan đã thiết lập nhiều tu viện, hiến mình làm mọi việc. Vào cuối đời, Ngài kể lại: tôi như những nữ tá thô kệch thời thu hoạch. Người cha gia đình nói với họ: hãy đến chỗ này, hãy đi chỗ nọ, hãy trở lại cánh đồng này, hãy đi chỗ khác. Chẳng hạn, người cha diễm phúc của chúng tôi đã nói: hãy đi thiết lập ở Lyon, ở Grenoble, hãy trở lại để đi Bourges, hãy đi Paris, hãy từ giã Paris để đi Dijon. Chẳng hạn, nhiều năm tôi chỉ đi và đến, khi thì ở một trong những cánh đồng, khi thì ở một nơi khác của cha thân yêu. Nơi nào thanh nữ đi qua, Ngài đều để lại sự êm dịu, sự phấn khởi và niềm tin tưởng. Người ta thấy Ngài chống lại sự nhọc mệt bằng niềm vui và can đảm. Linh động trong công việc, Jonah Francisca Santan nấu ăn và coi bò. Như giải trí, Ngài vui vẻ với các nữ tu, khiến cho họ nói rằng là: khi mẹ chúng ta không giải trí được là thiếu một phần vui tươi êm ái. Bệnh tật không ngăn Ngài săn sóc và nghĩ tới mọi sự. Với một trí khôn nhanh nhẹn và chính xác, một lúc Ngài có thể đọc cho 3 nữ tu viết 3 lá thư khác nhau. 19 năm trước khi qua đời, Joanna Francisca mất người bạn, người cha, người nâng đỡ là thánh Francisco Salesio. Sự đau đớn của Ngài thực sự lớn lao. Rồi đến cái chết của một người con trai đã để lại một cháu gái sẽ là nữ nam tước de Sevigne. Các tang lễ liên tiếp nơi các người thân. Những thử thách lớn lao nhất của thánh nữ là những chán nản nội tâm, những cám dỗ kinh khủng ngược lại đức tin, là đêm tối của đức tin. Ngài không hề tỏ lộ những đau đớn của mình và lấy sự bình thản để phủ lấp những lo âu. Mẹ de Clogy đã nói về những khó khăn liên tục của Ngài: chỉ trong cõi đời đời người ta mới biết hết được. Chỉ trong cõi đời đời người ta mới biết hết được. Từ đó hội dòng phát triển mạnh mẽ, và hàng ngày Joanna Francisca Santan tận tình hướng dẫn chị em trong dòng trên đàng chọn lành, như nữ tu bí thư của ngài ghi lại. Một ngày kia, Thánh Joanna nói lên những lời sốt sáng như lửa, mà lập tức chúng tôi đã ghi lên một cách trung thực như sau. Các con thân mến, trong các thánh tổ phụ, các vị rường cột hội thánh, có rất nhiều đấng đã không phải chết vì đạo. Các con hãy nghĩ xem tại sao thế. Sau khi mỗi nữ tu đã trả lời, thì thánh nhân tiếp. Phần mẹ nghĩ rằng như vậy là vì có một thứ tử đạo khác gọi là tử đạo bằng tình yêu. Đó là trong lúc Thiên Chúa gìn giữ đời sống của các tôi nam tứ nữ của Ngài để họ làm vinh danh Người, thì Người cũng làm cho họ trở nên một trật các người tử đạo và truyền đạo. Mẹ biết rằng nhờ ơn Chúa xếp đặt, số phận của các nữ tu dòng đi viếng là đều để chịu thứ tử đạo đó. Và ai trong chị em sung sướng khát khao thì Chúa sẽ sắp đặt cho. Khi một chị hỏi, việc tử đạo đó có thể thực hiện như thế nào? Thì Joanna Francisca Santan trả lời, hãy hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa thì sẽ cảm thấy. Bởi lẽ tình yêu của Thiên Chúa sẽ đâm mũi gươm vào những phần bí ẩn và thâm sâu nhất của linh hồn chúng ta, và phân ly chúng ta với chính chúng ta. Mẹ có biết linh hồn kia đã bị tình yêu Chúa tách ra khỏi những sự vật yêu quý nhất, đau đớn không kém việc các bạo chúa dùng gươm phân tách hồn ra khỏi xác. Chúng tôi biết bà nói như thế là vì chính bà. Vì khi có một chị khác hỏi việc tử đạo đó kéo dài bao lâu thì bà thưa, từ lúc chúng ta hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa, không bớt xén chút nào, cho tới khi lìa đời. Trong những hành trình cuối cùng, mẹ đời Santan được reo mừng khắp nơi. Khi có dịch hạch ở Annecy, Ngài không từ chối bỏ nơi này và tăng gấp các việc bố thí và lời cầu nguyện. Ở Saint-Germain, Hoàng hậu đưa hai người con tới gặp và xin Ngài chúc lành. Ngài hân hạnh được gặp Thánh Vincent Paulo, dân Paris chen lấn để mong chạm tới Ngài và nghe Ngài nói. Trở về, Ngài ngã bệnh ở Moulin. Tới phút cuối, Ngài vẫn còn lo lắng đến mọi việc. Và sau ba lần kêu danh Chúa Giê-xu, khi Ngài qua đời, cha giải tội nói, suốt 23 năm, tôi đã thán phục nơi thánh nữ một lương tâm tinh rồng trong suốt và rõ rệt hơn cả pha lê. Joanna Francisca Santan qua đời năm 1641. Năm 1767 thì được Đức Thánh Cha Clemente thứ 8 tôn phong lên hiền thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Joanna Francisca Santan trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống tu viện luôn làm rạng rỡ danh của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống trung thành với ơn gọi của mình, để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong công việc của chúng ta. Dù là một người vợ, một người mẹ, hay là một nữ tu, một bề trên, thì Francisco Anna Santan vẫn luôn làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa. Mà bà ấy đã khẳng định rằng là nếu mà ta không yêu thương, quan tâm đến người nghèo là chúng ta không yêu thương Thiên Chúa. Cho nên dù anh chị em mình trong bậc sống nào, linh mục tu sĩ, đời sống gia đình hay là sống độc thân, và với Francisca Santan thì cả hai vừa đời sống gia đình vừa đời sống của một tu sĩ. Sau khi chồng mất, dám dứt bỏ các con, mà ngay cả dám bước qua đứa con của mình đang nằm ngãng cửa để thực hiện lý tưởng của mình cũng vẫn sẵn sàng. anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Đôi khi Chúa đòi hỏi mình phải hy sinh những người thân trong gia đình của mình để phục vụ Chúa, hy sinh những gì là lợi ích riêng tư của mình để cống hiến cho những người nghèo. Đó là những người đi theo con đường của lòng thương xót Chúa. Ngày 13 tháng 12, Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Trong hang toại đạo tại Syracuse, có mộ của Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Nhưng đời sống và cuộc tử đạo của Ngài không được sách sử ghi chép một cách rõ rệt. Chúng ta chỉ biết về Lucia qua các câu chuyện huyền thoại mà thôi. Lucia là một thiếu nữ quý phái người Syracuse tại thủ đô miền Sicily. Mẹ ngài gốc người Hy Lạp tên là Eutychia, có nghĩa là hạnh phúc. Sớm trở thành quá phụ, bà đã gắng chuẩn bị cho Lucia theo tinh thần Kitô giáo. Bà dạy dỗ Lucia ân cần chu đáo. Cốt sau này, Lucia có thể trở thành một tín hữu đạo đức thánh thiện làm sáng danh Chúa. Để nêu gương khiết tịnh và can đảm hy sinh vì Chúa, bà thường nói với con gái về lòng can đảm của các vị tử đạo đã tưới máu trên quê hương. hai thế kỷ qua. Như ở Sicily, tại hải cảng Catania, nửa thế kỷ trước, thánh nữ Agatha thay vì chối bỏ đức tin, đã khước từ tình yêu của quan cầm quyền và trung thành với Chúa Kitô giữa các cử hình. Hằng ngày, bà luyện tập cho Lucia đọc kinh, cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, sống khiêm nhường bác ái, nhất là giữ thanh sạch tinh khiết. Mẫu gương sáng ngời của Agatha, vị trinh nữ tử đạo, đã ảnh hưởng hơn hết trong tâm hồn của Lucia. Lucia hết sức cảm kích trước tấm gương hy sinh từ bỏ tất cả vì lòng yêu mến Chúa của thánh nữ Agatha. Từ đó, hàng ngày Lucia kêu xin Chúa ban cho ngài được lòng yêu mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự như thế. Một thanh niên quý phái giàu có mê say sắc đẹp của Lucia. Chàng đến cầu hôn. Eutychia, mẹ của ngài, nhận lời cầu hôn cho con gái mình. Lucia khẩn cầu Chúa cất xa những cuộc cưới hỏi trần thế để dâng hồn xác phụng sự một mình Chúa mà thôi. Bỗng Eutychia ngã bệnh. Lucia lấy cớ này để đính hôn vì phải lo chữa trị chăm sóc cho mẹ. Và Lucia đưa mẹ sang Catania đến mộ thánh Agatha và cầu xin thánh nữ cho mẹ ngài qua khỏi bệnh. Lucia nghe như có tiếng thánh Agatha bảo: Lucia, sao em xin tôi điều mà chính niềm tin của em có thể đạt được? Mẹ em sẽ khỏi bệnh và em sẽ được vinh hiển ở Syracusa như tôi đã làm hiển vinh cho Catania này. Mẹ ngài được chữa lành. Và để tỏ lòng biết ơn, Lucia nguyện noi gương thánh Agatha, giữ mình đồng trinh, hiến trọn tình yêu cho Thiên Chúa. Ngài xem thường những sắc lệnh bách hại đạo của Diocletiano, khấn hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Sau đó mẹ con trở lại quê nhà. Lucia bán nữ trang và ruộng đất rồi phân phát cho người nghèo khổ. Ngài nói: dâng cho Chúa điều ta không mang theo sau khi chết thì cũng không có gì là nhiều. Những người thanh niên từ lâu theo đuổi ấy, Lucia nghe tin đó thì tức giận tố cáo Lucia là Kitô hữu với Pas, là người cầm quyền ở Syracusa. Đây là lúc hoàng đế Diocletiano bắt đạo dữ dằn, biết rằng Lucia có đạo, nhà cầm quyền ở Syracusa liền ra lệnh bắt ngài tống ở ngục. Hôm sau, quân lính dẫn Lucia ra trước tòa án. Quan tổng đốc bỏ ngài là dâng hương tế thần rồi tha về. Có gì đâu, dâng hương xong rồi cho về. Nhưng Lucia một mực từ chối. Họ đòi tước hết tài sản của mình. Lucia đã trả lời cách đáng phục: giờ thì tôi chẳng còn gì nữa để dâng. Tôi dâng chính mình như bánh thánh dâng lên Thiên Chúa tối cao. Ông run rẩy trước mặt Thiên Chúa, còn tôi kính sợ Thiên Chúa. Ông muốn làm đẹp lòng người đời, còn tôi chỉ có một ước vọng là làm đẹp lòng Chúa Kitô thôi. Những người sẵn sàng thiêu hủy thân xác là những người bỏ niềm vui qua mau để đổi lấy những niềm vui đời đời. Như Thánh Phaolô đã nói, ai sống trong sạch và đạo đức là đền thờ Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần ở trong họ. Thân thể chỉ ra như uế nếu linh hồn đồng tình với nó. Nhà cầm quyền truyền trao Lucia cho bọn dâm đãng: cứ xài nó đi cho tới khi các người báo tin cho ta hay là nó đã chết rồi. Nhưng thưa chị em và các bạn, Lucia đã thành một sức mạnh khủng khiếp khiến bao sức lực của họ cũng không thể kéo ngài đi được. Người ta kêu các phù thủy rồi đưa bò đến để mà kéo, nhưng không nghĩa lý gì đối với sự bất động của thánh nữ. Viên tổng đốc tức giận hét lên: con nhỏ này có bùa mạnh thế sao? Thánh nữ đáp: tôi chẳng có bùa chú gì cả. Đó là sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa. Người cứu vớt tôi vì tôi thuộc trọn về người. Người ta đốt lửa, không lôi được Lucia. Người ta lấy lửa đốt cũng không chạm đến được Lucia. Sau cùng người ta dùng giáo đâm vào cổ ngài, nhưng ngài còn tin báo một cách lạ lùng: tôi báo cho các ngươi biết rằng giáo hội Chúa được ơn bình an, vì hôm nay Diocleciano bị đuổi khỏi đế quốc, Maximiano phải chết, và như Catana vui sướng được chị tôi là Agatha bảo trợ. Thánh Syracusa được Chúa ban cho tôi, và nếu các ngươi hết lòng thực hiện thánh ý Chúa. Và dân Cilicia thấy Pascal bị xiềng, Caesar biết được rằng ông ta sẽ chiếm thành. Lucia trước khi chết đã được rước mình thánh Chúa do các linh mục đem đến. Lucia đã chết vì đạo khoảng năm 303. Thưa chị em và các bạn, Lucia là do từ ngữ lux, lux có nghĩa là ánh sáng. Như ánh sáng, gương mẫu của đời thánh Lucia dẫn các linh hồn lên trời. Tên ngài khiến những ai đau mắt thường kêu cầu Lucia. Viên tổng đốc truyền lấy lửa thiêu đốt ngài, nhưng lửa cũng chẳng chạm được đến thân ngài. Cuối cùng ông phải dùng gươm để đâm cổ ngài. Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày thánh Lucia đồng trinh từ đạo, vinh hưởng bước vào trời. Xin thánh Lucia cầu thay nguyện giúp khêu lên ngọn lửa yêu mến trong lòng mỗi người chúng ta. Ngọn lửa không thiêu đốt được Lucia, nhưng ngọn lửa lòng thương xót cháy bùng trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để mình sẵn sàng loan truyền lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của mình, sẵn sàng bảo vệ niềm tin của mình, làm chứng cho niềm tin của mình bất chấp mọi khó khăn thử thách. Chúa nói với Faustina rằng những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta được ta bảo vệ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Bằng chứng là họ vuông quan đó, trao Lucia một cô gái trẻ cho bọn lính để mà tha hồ thỏa mãn xác thịt. Nhưng cô ấy trở nên nặng đến nỗi mà người ta không kéo được, dùng cả phù thủy, cả bò lừa đến kéo mà cô ấy nặng như chì không kéo được. Ta lấy lửa để mà đốt cũng không chạm đến được Lucia. Sau cùng phải dùng gươm đâm vào cổ. Cho nên tất cả những khổ hình đó không làm Lucia sợ hãi nản chí, vì Lucia lấy sức mạnh nơi Chúa, chứ không phải bởi sức mạnh của mình. Thưa chị em, hôm nay ngày 13 tháng 12, mỗi ngày 13 chúng ta nhớ đến việc mẹ hiện ra ở Fatima với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta. Và hãy nhớ ba mệnh lệnh của mẹ, đó là hãy siêng năng lần hạt, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Và hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2021, chúng tôi cũng nhớ lại cách đây 2 năm, lần đầu tiên đặt chân đến đất Úc ngày 13 tháng 12 năm 2019. Năm nay là 21, vừa tròn 2 năm. Đúng một tháng trời, từ 13 tháng 12 2019 đến 13 tháng 10 tháng Giêng năm 2020. Đúng 30 ngày. Loan truyền lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Brandon. Đối với tôi, trong 10 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, đây là một biến cố, một sự kiện mà khó quên và nhiều kỷ niệm rất đẹp. Mới đầu do một lời mời của cha sở, nói là cha Long đến chia sẻ về lòng thương xót Chúa mùa vọng tĩnh tâm 3 ngày để người ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Và được phép Đức Tổng, chúng tôi đến đó Nhưng mà rồi ở lại tròn 30 ngày. Cứ làm 3 ngày tĩnh tâm xong thì người ta lại kéo đến đông hơn. Cha Sở bảo làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa xong lại đến làm ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Mừng lễ Giáng sinh xong rồi mừng năm Giao thừa 31 tháng 12, rồi mừng năm mới mùng 1, mùng 2, mùng 3 năm 2020, rồi làm cho đến đúng ngày 13 tháng Giêng năm 2020 rời Úc trở về Việt Nam. Sau đó là dịch virus corona bùng phát lên, không thể đi Âu Châu, không thể đi Canada và Mỹ như là dự định và đã có visa. Đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Mình tính một đàng, Chúa tính một nẻo. Mình muốn một, Chúa cho 10. Nhưng mà mình muốn 10, Chúa không cho cái gì hết. Đường lối của Chúa khác với đường lối của con người. Suy tính của Thiên Chúa khác với suy tính của con người. Và nếu mình phó thác, mình buông để cho Chúa tính như là 30 ngày đó, hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn điều khiển. Tôi thấy hình ảnh đẹp nhất là Cha Sở và Cha Phó suốt 30 ngày mà chúng tôi dâng lễ và cầu nguyện cứ 3 giờ chiều là đặt mình Thánh Chúa, rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mình cô, sau đó là dâng thánh lễ cho đến 7-8 giờ tối. Từ 3 giờ đến 8 giờ tối, anh chị em tưởng tượng ở Âu Châu chứ đâu phải ở Việt Nam. Mấy cha nói Long ơi, ngày Chủ nhật thì may ra Long còn giảng, người ta còn đến, chứ ngày thường người ta đi làm hết, không có ai đâu. Ấy vậy mà suốt 30 ngày người ta càng ngày càng đến đông. Và người ta kiên trì kéo dài như vậy. Mấy cha bảo ở đây làm chừng 30 phút bài giảng là dài lắm rồi đó Long. Mà đây chúng tôi làm suốt cả 3-4 tiếng như vậy, người ta vẫn kéo đến. Mà không những ở Úc, không những ở Sydney, mà những tiểu bang khác đi máy bay có cả mấy tiếng đồng hồ người ta cũng đến. Ở Melbourne, ở Adelaide, ở Tây Úc, Nam Úc gì đó người ta kéo đến. Mà không những là ở Úc mà ở Mỹ, ở Pháp, ở Âu Châu người ta cũng bay qua suốt 30 ngày. Mà đặc biệt là những người ngoại đạo, họ đến, họ tham dự và họ được ơn trở lại, họ được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, được ơn biết đến lòng thương xót Chúa, được ơn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi là cái ơn lớn. Rồi những anh chị em thành lập nhóm lòng thương xót Chúa mà còn hoạt động cho tới bây giờ ở Sydney, ở Melbourne và nhiều tiểu bang khác. Và những người bạn mà đồng hành với chúng tôi suốt 30 ngày ấy bây giờ vẫn tiếp tục liên hệ với nhau và vẫn tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa qua những bài giảng, qua những bài chia sẻ mỗi ngày chúng tôi gửi qua YouTube, qua Facebook, qua trang web tinthac.net. Và những bạn ấy bây giờ càng ngày càng biết về lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Một hình ảnh rất đẹp là người ta quỳ cầu nguyện suốt sáng, rồi những buổi đốt nến canh thức giao thừa, hay là đêm 24 mừng Chúa Giáng sinh, rồi lên rút số, không phải là sổ số nhưng mà rút lộc xuân, rồi được những món quà, những cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi phát hành lần đầu tiên ở bên đất Úc, rồi về Việt Nam tiếp tục phát hành, sau đó là thứ máy thứ hai này. Thưa anh chị em, những cái kỷ niệm đó cho chúng tôi thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Những người mà tôi chưa bao giờ biết, lần đầu tiên đặt chân đến đất Úc để loan truyền lòng thương xót Chúa, mà như là một gia đình thân thương với nhau, gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau mừng Giáng sinh, mừng sinh nhật. Và nhất là điều mà Chúa ban cho, tôi nghĩ rằng đó là một món quà. Vì hôm đó là ngày 21 tháng 12 2019, là mới có 28 năm linh mục thôi. Năm nay 21 tháng 12 năm 2021 này là mới là tròn 30 năm linh mục. Đó mới 28 năm mà Cha Sở tổ chức như là ngân khánh vậy. Trong khi ngân khánh ở giáo điểm tin mừng tôi chả làm gì cả, ngoài tôi với Đức Cha đọc, gọi là ông nội giờ đã qua đời rồi, hai cha con làm lễ với bà con giáo dân ở giáo điểm tin mừng thánh lễ bình thường. Nhưng mà ở đây ngày tổ chức thánh lễ long trọng sốt sáng như là rất thân tình. Tôi có một bữa tiệc vui, anh chị em kéo đến mừng. Cái niềm vui đó là không phải là chuyện lễ lạc tổ chức, nhưng mà thấy được cái tình thân thương của Cha Sở, của Cha Phó, của anh chị em dành cho mình. và tôi mới cảm nhận được một điều là khi mình dám dấn thân, dám hy sinh, dám từ bỏ, không mất gì đâu. Chúa ban lại, Chúa nói là ai bỏ cha, mẹ, anh em, nhà cửa ruộng vườn mà đi theo ta thì được gấp trăm đời này cùng với đau khổ thử thách và hạnh phúc đời đời. Quá ngon rồi, phải không? Ngon không? Quá lời rồi, lời không? Lời chứ. Vậy thì hôm nay ngày 13 tháng 12 nhìn lại một hai năm vừa qua, tạ ơn Chúa. Những video đó vẫn còn, người ta vẫn loan truyền cho nhau, vẫn ta vẫn lắng nghe. Mà có những gia đình ở bên Mỹ ngoại đạo nhờ nghe những cái video từ bên Úc đó mà họ loan truyền lòng thương xót Chúa tới bây giờ. Người ngoại đạo hoàn toàn, có pháp danh đàng hoàng Phật giáo, nhưng mà vẫn say mê lòng thương xót Chúa vì nghe những bài giảng, những bài chia sẻ ở nhà thờ Brandon bên Úc. Và lúc đó chúng tôi giống như là sống lại. Người ta bảo đây là giáo điểm tin mừng 2 ấy cha. Mỗi ngày ta cứ kéo đến y như là 3 năm, hơn 3 năm làm ở giáo điểm tin mừng. Thì 30 ngày tròn. Mà chưa bao giờ chúng tôi giảng ở đâu 30 ngày tròn như vậy. Tuy nhiên ngoài những nơi cố định như là giáo điểm tin mừng thì không nói. Hoặc cả nhà thờ Chí Hòa hàng mỗi thứ năm hàng tuần trong suốt mấy năm trời không nói. Nhưng mà đi đến xứ này xứ kia, đi từ Nam qua Trung ra Bắc, qua bên Thái Lan, bên Lào, Campuchia, nhưng mà không có nơi nào mà quá 3 ngày. Ở đây không phải 3 mà 30 ngày tròn, không bỏ một ngày nào, cứ từ 3 giờ đến 8 giờ tối. Hôm nay chia sẻ lại cái kỷ niệm đó như một lời chứng hùng hồn để nói với anh chị em rằng quyền năng lòng thương xót Chúa có thể làm được gấp ngàn lần ta dám cầu xin hay nghĩ đến, miễn là ta tín thác vào Chúa. Vì Chúa nói với Faustina là lòng tín thác của con bao nhiêu thì ơn phúc của ta trao ban cho con bấy nhiêu, và ta tự nguyện lệ thuộc vào lòng tín thác của con, để con càng tín thác bao nhiêu ta càng ban ơn xuống cho con bấy nhiêu. Amen.